Lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn bảo cái vị nữ này rằng, bảo à, đại lệnh đó, nên Đức Phật là biểu, biểu sao? À, cô nên nhận cái gì? Nhận cái đồ y phục nè, chuỗi anh lạc nè, của ông trời, ông dương dương đó, cho Thích Trụ Hành Dân là trời lên thần tiên, thấy không? À, Đức Phật nói rằng, không nên nhận, bởi vì cô nên nhận một cái trước kia có một vị Thích Trụ Hành Dân tốt quá, thấy vừa mới sinh ra, rồi không ai sống đồ, sống đạt thế đó, thành ông đem y phục ở cõi trời là không biết đâu, với chuỗi anh lạc, đồ trang sức nhất, ngon lành, thấy không? Thôi ta bây giờ nhận đi, còn đâu nước gì nữa, quần áo không có, mà không nhận sao đâu được. Đi lên chuyện đó, nhưng mà không khá dễ đâu, mà để ta nói chuyện đạo, nói về cái tánh, cái đặc tính. Đó. Cái người nữ đó bạch Chúa Phật rằng, kính thưa Đức Thế Tôn, con không có tham thọ, con không có thích thọ, không như có chịu nhận. Vì sao vậy? Mà mới cái mục đích, mình mới lý sự mới vậy. Vì sao vậy? Là bởi vì cùng với con là phải đặt cái chí đồng, đồng kìa, cái chí đồng, hiểu không? Cái chí đồng tức là cái chí độ sanh, cái chí mà phải mặc cái áo giáp tinh tấn, cái áo giáp bồ đề, cái áo giáp tinh kiên cố á, thì đó còn mới nhận. Còn cái này, cái thứ này là để trang sức kiểu mà đẹp đẽ của quả trời, hay là coi như là che mắt của cõi phàm, thì cái này không có đúng với sự thật, không đi tới đâu đâu hết. Cái ý nói vậy đó, cùng với con phải đồng cái chí đồng, thì phải đồng y phục anh lạc trang nghiêm, cái loại mà gọi là cái loại mà trang, kêu là y phục chuỗi anh lạc trang nghiêm á. Là ý muốn nói cái gì ở đây là nói rằng phải có cái tâm mà cứu độ tất cả chúng sanh, phải có một cái tâm con muốn mặc cái ở phía sau tôi nói là, tức là mặc một cái áo giáp kiên cố, cái áo giáp tinh tấn, cái áo giáp độ sanh, cái áo giáp trang nghiêm, thì cái đó cũng không nhận. Còn ra cái này mình nhận mặc vô đó thì không được, nó không có xứng. Tất nhiên là tầm thường, còn chưa có phải là kêu là trang nghiêm Phật độ để độ độ tập chúng sanh. Cái vị đế thích này, bởi vì cái vị đế thích này tức là vị thích là bà nhân mà trước mà đem đi phục với anh đạt để mà dâng đó, cái vị đó nguyện cầu một cái trí nhỏ tiểu trí, tất nhiên là hạn hẹp, còn coi như là nó chưa có cái chỗ họ ưa ở nơi kêu là ti hạ, tất nhiên là còn thấp hỏi, chưa có phát một cái tâm giống mạnh để mà độ tầm chúng sanh. Phát cái tâm giống mạnh độ tầm chúng sanh thì cái tâm đó mới thích hợp, dầu chết dầu mà có khổ nhọc đến đâu đi nữa thì cái tâm đó mới là cái tâm mà con có thể nói được. Cái tầm đó đó, chứ còn cái này các ông trời thì không còn kêu là gì, nguyện cầu tiểu trí nè, cái chỗ họ ưa thích đó, là thích những cái gì coi như là ti hạ, là thấp hèn kém cỏi đó. Thấp hèn kém cỏi cái điểm nào cái điểm này nè, bởi vì quý vị đó còn cứ nhàm chán để mà lo cái sự sanh tử, cứ sợ chết, rồi muốn sống, kêu là tham sống sợ chết đó, nghĩa là cứ lo chuyện đó, cái chuyện đó tầm thường quá. Cái chuyện đó nó không phải là ở trong cái Phật tánh, hay là cái hùng lực tánh, cái nam tánh. Thường luôn luôn các vị đó đó thường ôm cái lòng sợ hãi, sợ cái chuyện đó, tức là chuyện sợ chuyện đời, rồi sợ sanh tử, rồi sợ cuộc sống, thấy không? Đó, rồi nhiều khi họ còn muốn nhanh chóng để vào niết bàn, chỉ cho những cái hàng mà tin vào nhân gian, chứ không phải là tên là các chữ thêm nữa, nghĩa là muốn vào nếp bạc thôn tịch, coi như là sống về trên đất yên, nó không cánh nước bạc như mình thôi, còn chúng sanh, còn tất cả những người ngoài mình nữa, nghĩa họ đau, họ khổ, họ chết, họ chấp mặt chạy họ, chỗ đó nè. Hằng theo ở bên những cái người khác, thường theo những là tha biên, tức là bên của người khác, để mà nghe thọ cái pháp cốt yếu, để chi? Để được có cái huệ minh, mà cái huệ minh đó là chỉ sẽ cũng có nghe pháp, tất nhiên là chẳng hạn như hành sinh văn, nhờ nghe pháp mà ngộ đạo. Hàng duyên giác là nhờ quán pháp thanh diệt, quán cây rơm đá rụng, quán sự vật tức, nhưng mà quán thập nhị nhân duyên để mà biết đạo. Nhưng mà cái đó chỉ có một cái huệ sáng đó là chỉ riêng để mà chiếu cho mình ích kỷ, chỉ nói vậy thôi, ích kỷ, chứ không có chiếu đến cho mình khác, là vấn đề cao niên hoặc độ để mà độ tập chúng sanh đó. Ý cho tôi nghe không? Thật ra ở đây là cái lý hoàn toàn là cái lý đại thừa, mà cái lý này là nói lên là phải làm sao mà nhận cho được cái lý đó, tất nhiên là phải chuyển những cái tánh phàm, cái tánh xấu, cái tánh mà người ta là ghét với anh này tri nữ dù đó, chứ thiệt ra theo tôi nghĩ là phải bỏ những cái tánh phàm, tánh ích kỷ, tánh xấu đó, để chi? Để cho có cái tánh trụ phu, cái tánh của hành độ tập chúng sanh, hay là nói cách dễ hiểu cho quý vị là phải có cái tánh Bồ Tát, Bồ Tát hay là Bồ Đề Tâm hay là Bồ Tát Hạnh. Thì mấy cái người này nó giống cũng như mấy người này, tức là Phạm Thiên Đế Thích đó, hay là các vị kể cả Sinh Văn Duyên Giác nữa, cũng như cái người mà cầm một cái bó cỏ, cầm một cái cỏ mà muốn qua sông cái biển, cái chữ hải nó cũng hay hơn đó, bởi vì hai cái chữ gian hà thì sông nó trời, mặc dù là không nhỏ không lớn, gian là cái sông nhỏ, hà là cái sông lớn, nhưng mà cái chữ hải thì nó có cái nghĩa nó hay hơn, chính xác hơn. Ở trong bản của thầy là chữ hà, nhưng mà không hay bằng chữ hải, chữ hải đó. Cũng như là cầm ôm một cái bó cỏ thôi mà muốn đi qua một cái sông, một cái biển, thì không thể đó vì người khác mà làm một cái ruộng phước thanh tịnh để mà giúp cho những người khác được, là ý muốn có cái tâm này thôi, chỉ lo một mình thôi, chỉ lo cũng như là cái gì đó đi phục hay là trang sức đó cũng cho mình thôi, chứ không phải là trang đi cho tất cả. Cái tâm đó, cái tâm đẹp lượng lắm, cái tâm đó để tâm này ghép là cái nữ đó, nữ tánh đó, hiểu không? Phải nói đó không? Thành nó phải vượt cái đó lên để có một cái thừa phụ tánh, cả cái tánh độ tâm chúng sanh. Mà cái giáo pháp này thừa dạy như vậy đó, nó như vậy đó mới là đúng chân lý. Và hiện bây giờ đây tất cả chúng ta đều là coi như là y giáo phụng hành của cái giáo pháp đại thừa. Vì vậy cho nên ra làm đạo á, quý vị nên nhớ đừng bao giờ nghĩ cái sự nhọc mệt, nghĩa là đến một cái hơi thở cuối cùng cho chúng sanh luôn luôn là vui. Cho nên ở ngoài đời chứ nè, người ta hy sinh một cái chủ nghĩa đó chút xíu ở trong một cái quốc gia nhỏ thôi, mà người ta còn hy sinh tới giọt máu cuối cùng vì quốc dân thân. Còn mình theo một cái coi như là theo một cái giáo pháp mà rộng lớn bao la, chẳng những cái thế giới này mà cái giáo pháp đó nó cả tam thiên đại thiên thế giới, mà nhiều khi phải nói cái gì nhọc, làm đạo nhọc, cái giá là cao độc, thì mình thấy cái đó yếu quá, theo yếu quá đó. Vì mà thiệt ra mà làm đạo là làm cho mình đó, chứ không phải là làm cho cái đạo nào hay làm cho ai đâu. Cái sự thật là nó như vậy, nhưng mà tại vì không hiểu tới cái lý đó, thành ra cứ cái con ma mà làm biến cái con ma mà đó, nó ở trong này rồi nó cứ luôn luôn nó lấy sự mặt quan trọng càng kể hơn ngày đó là khác. Thành do đó cho nên mới có một cái lý, có những cái kinh này Đức Phật để lại, những món chuyện để mình thấy. Rồi thì đã là không bởi vì ích kỷ mà muốn mà độ cảm chúng sanh thì làm sao được. Cái tỷ một con cỏ làm sao qua khỏi cái sông Mê Biển Khổ. Bây giờ mà nếu mà mình chính mình không mà muốn qua khỏi cái sông cái biển á là phải đóng một chiếc thuyền, nhất là cái thuyền Bát Nhã. Bát Nhã là thuyền trí tuệ đó, thì mới qua được cái biển đời khổ, cái khổ của trong biển đời này. Chứ không cái cảm giác mình đương sống đây nè, độ chúng sanh làm sao là phải đóng một cái chiếc thuyền Bát Nhã thiệt lớn rồi mức độ ta được. Chứ còn cái kiểu ông bắt cỡ nào mình nó cũng đi tới đường nào đường nào đi nè, hiểu không? Đi qua chưa qua khỏi cái sông cũng chi là nói chuyện này nữa. Hàng lìa cái này nó càng xa lìa. Xa lìa cái gì? Cái trí nhãn thanh tịnh của chư Phật đó, tức là xa lìa cái trí nhãn thanh tịnh của chư Phật là cái gì? Tất nhiên là càng xa lìa nơi chư Phật tánh. Chư Phật đây là chỉ cho nghĩa là cái Phật tánh của đại đồng nó phải xa lìa hết, huống chi là làm sao mà cứu ai được. Không thể hiểu rõ các cái căn của chúng sanh, các căn tính của chúng sanh thì làm sao mà nói chuyện mà độ sanh được. Vì vậy cho nên ta còn có nghĩa là muốn độ sanh á là phải có những đức tánh gì ở phía sau này nói, tức là đức tánh như là bố thí ái nữ lợi hạnh đồng sự để nhào vừa với chúng sanh ở rồi mới cắt nghĩa rồi mới làm như chúng sanh. Ví dụ như muốn độ thợ thiền phải vô cái đám thợ thiền, muốn độ những sĩ nông công thương phải vô nó rồi để độ, đó là cái tâm lượng của coi như là cái tâm lượng của Bồ Tát. Hay nói cách nữa là nam nhân chỉ trí hải hạ vô lượng. Rồi không được chân chắc bạch Thế Tôn, con nay đây nè, nhớ nè, cái câu này là cái câu mà phải hiểu để mà hiểu tất cả cái cách này. Con nay mặc cái áo giáp kiên cố, mặc áo giáp kiên cố tức là con muốn trang phục cái chiếc áo Bồ Tát, cái chiếc áo mà gọi là độ tận chúng sanh. Theo trước kiên cố khải, khải một là một áo giáp, cái khải là cái áo này ra trọng, người ta đang muốn lũng, đâu phải là cái áo thường đâu, áo sắt, rồi ra trọng một xíu nữa, thấy không? Con nay muốn mặc cái áo giáp kiên cố để nguyện cầu, cái chí nguyện của con cầu ngồi trên một cái chiếc xe lớn để mình chở tất cả chúng sanh đồng đang nguyện ngàn đồng qua cái biển khổ. Con muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mới nhóm họp những cái pháp thiền vĩ đại mà để độ cho những cái người chưa độ, thấy không? Vừa nói pháp mà vừa nói dụ trong này nữa. Nghĩa là con muốn làm sao mà gom góp lại hay là có thể mà đóng một cái chiếc thuyền kêu là đại pháp, thuyền đại pháp tức là một chiếc thuyền đại thừa để mà độ cho những cái người nào mà chưa được độ, thấy không? Một người nữ nhỏ chưa mới sinh ra mà nói cái chuyện này là quý vị có ai mà tin nổi, nhưng mà đây ta nói cái đặc tính. Cầu cái trí tự nhiên, trí tự nhiên tức là Phật trí là đó, trí sẵn có đó. Bây giờ con làm sao mà để mà đem cái trí sẵn có của con cũng như tất cả chúng sanh, đem cái trí sẵn có đó để mà chuyển cái bánh xe pháp. Chuyển cái bánh xe pháp này tất nhiên là gì? Là đem cái trí tuệ đó thêm để mà luôn luôn để mà thường nhắc nhở luôn luôn cho chúng sanh biết rằng các bạn có cái linh tánh ngon lành ở trong lý. Bây giờ các bạn phải theo đó để mà làm, để mà lên quả vị Phật, để mà đắc đạo Bồ Đề, để mà rầu độ tận chúng sanh. Chứ không đối với người khác có cái chỗ kêu là mong cầu, theo nghĩa là con cầu cái trí tự nhiên tức là cái Phật trí á, cái trí sẵn đó để mình chuyển nơi cái bánh xe chánh pháp, chứ không ở nơi người khác mà có cái chỗ kêu là hy cầu, nghĩa là con lo con phát cái tâm ra trước, chứ còn không phải là để trông mong những người khác, người ngoài mình đâu. Bởi vì cái trí gọi là cái trí tự nhiên đó nó ở trong mỗi người thôi, chúng còn cho cái đó không phải là ở người khác. Đó. Vì vậy cho nên mình phải lo cái đó trước. Bởi vì dùng cái trí của Như Lai mà trang nghiêm cho mình, hiểu không? Trí Như Lai đây là không phải là trí của Đức Như Lai đâu. Muốn nghĩ tới cái trí của Đức Như Lai cũng được, cũng trúng cho ma sai. Nhưng mà chính cái trí này á, là dân mình nó là một thôi. Cho nên mới dùng cái trí Như Lai để mà trang nghiêm cho mình, duy tự trang nghiêm. Cũng khiến cho tất cả đều được cái gì? Tất cả mọi người đều khai thông được cái Phật trí thanh tịnh của chư Phật. Thì cái Phật trí thanh tịnh tức là Phật chúng sanh tánh thường thường động lặng đó, Phật cũng có cái Phật trí thanh tịnh đó. Bây giờ mỗi người mình cũng có cái Phật trí thanh tịnh đó, bây giờ khai thông cho được Phật. Nói vậy đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nói thiệt, con từ một cái nước kia mà đến đầu sanh ở nơi cái cõi này, muốn là muốn ý gì? Muốn thấy Đức Như Lai hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Con muốn đến cõi này, con muốn thấy Ngài, con muốn nghe những Ngài nói cái pháp yếu. Để chi? Để con lễ lại cúng dường nghe nói pháp mà thôi. Chỉ duy nhất cái nhiều đó thôi, chỉ nghĩ đó, duy nhất cái nhiều đó thôi. Nghe pháp tức là nghe chân lý. Nghe chân lý tức là nghe Ngài để mà nói lại cái Bồ Tát tâm, là cái tâm của mỗi người sáng có phải làm đó. Cái tâm đó là cái tâm Phật đó, là cái Phật tánh, cái tâm Phật đó. Đức Phật Thế Tôn kia tự xét cùng với con, có những cái y phục, có những cái chuỗi anh lạc đó, tức là chỉ cho cái y phục anh lạc mà có Đức Thế Tôn ở nước con, hoặc là Đức Thế Tôn Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni đây đi nữa, và cùng như giả sử mà có y phục anh lạc thì khiến cho con mặc đó. Mà y phục anh lạc con muốn mặc đây á, là một cái y phục thiên cố, một cái y phục Bồ Đề Tâm, một cái y phục gọi là Bồ Tát Hạnh, con mặc cái đó đó. Còn mặc những cái y phục cái anh lạc của các cõi trời cho, cái đó nó nằm nó yếu, nó chỉ trang sức, đó nó càng thêm, nghĩa là không khéo nó còn càng thêm gọi là ái nhiễm nữa, nguy hiểm nữa, con không thèm cái vụ đó. Lúc bây giờ ở trong đại chúng, ở trong pháp hội, các chư thiên và người vân vân, nghĩa là trong đó nhiều đó, cảm giác bà Tu La Ca Lô La Bát Bộ Quý Thần có nên đi đẳng đó, đều mới khởi lên cái ý nghĩ như thế này, thấy vậy đó. Rồi kêu có cái ý nghĩ là cái vị nữ này sao mình nhỏ mà sao em nói con bộ mình thấy mình cũng không có trong việc được, mới nghĩ như thế nào, đều nghĩ như thế này, cái người nữ này á đến ở trên cái thế giới tên gì, cái thế giới nào mà đến đây, ở chỗ nào, ở thế giới nào, đến đây mà cái thế giới nó tên gì, và cách ở đây gần hay là xa, mà là ở nơi cái phương nào, cái vùng đó là ở đông phương hay là đông nam phương, là tây nam phương vân vân. Cái nước, cái Đức Như Lai ở nước kia, cái nước của cái cô đó đó, từ cái nước đó mà tới đây, cái nước đó đó thì lại có mang cái danh hiệu gì vân vân. Nước ở nước tên gì, Đức Như Lai ở đó tên gì, tên gì, tên gì. Nay có vì chúng sanh có hiện tại mà nói các cái giáo pháp thiết yếu hay không, thì đó là khi mà chư thiên, khi mà tính chúng nghe cái chuyện trình bày của cái cô nữ kia đó, đồng nữ kia, thì có ý nghĩ như vậy đó. Ý nghĩ là muốn biết từ đâu đến ở nước nào, ở chỗ đó có Đức Phật hay không, thế nào, thế nào, thế nào. Đó. Thì bây giờ đây, Đức Thế Tôn, Đức Thế Trang này mới biết cái ý từ đại chúng vậy. Ngày mới bắt đầu, rồi đọc tiếp.
Nhị thời Thế Tôn, khi thử chúng hội, tâm chi sở niệm, cáo xá lời pháp môn, đông nam phương khứ thử thế giới.
Khứ là cách, khứ là đi,
trong năm luân khử thử thế giới quá tam thập dục na do tha phật độ thử thế giới thanh tịnh danh tịnh trụ phật hiệu vô cáo xưng vương như lai ứng đẳng chánh giác kim hiện tại thiết pháp xá lợi phật thử nữ tùng tịnh tụ trụ thế thế giới một lai thanh thử gian dục thành tự chúng sanh diệt dục lễ bái cúng dường ư ngã thính thiết pháp giáo phật thiết thị dĩ vị cửu chi gian vị vô cáo xưng vương như lai pháp mãn nguyện tâm tức dĩ thần lực khiến tâm chư bồ tát sở trước y phục anh là trang nghiêm lai tại nữ tiền thiền hư không trung hữu sức sinh ngôn thiền nữ tình trụ thế giới vô cáo xuân vương như lai hiển thử y phục anh là giữ nhữ nhữ cả trước chi đương như thử gian chư bồ tát đẳng nhược trước y phục anh là trang nghiêm tức thời giai đắc cụ ngũ thần thông giữ diệt ưng nhĩ kỳ nữ nhĩ thời ư hư không trung thủ y phục anh là tức thiện trước chi tu du tức tiện trước chi tu du chi gian y phục anh là tức thiện tức diệu quang minh từ như lai quang kỳ dư phạm thích hộ thế thiên vương nhật nguyệt quang minh tất bất phục thiện tất bất phục thiện kỳ nữ tức thời cụ ngũ thần thông hạ liên hoa đài hành nghệ phật sở cử túc hạ túc đại địa tức thời lục chủng chấn động đáo phật tiền dĩ đào diện lễ túc nhiễu vật thất tác bạch phật ngôn thế tôn chi nguyện như lai vị chư bồ tát ma ha tát thiết nhất bồ đề tăng trưởng chi pháp linh chư bồ tát ư vô thượng đạo nhi bất thối chuyển quá chư ma thành tất thành a nạo đa la tam miệu tam bồ đề.
Đó, giờ này lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn biết được cái chỗ nghỉ trong tâm của đại chúng ở trong pháp hội ấy, là biết đại chúng trong pháp hội không biết, còn mà có đến đâu còn nói còn lại còn bộ khi hữu quá thì mà chúng tôi nghe Đức Phật biết thì nó mới đọc được cái tâm niệm à, mới bảo ngài Xá Lợi Phất rằng Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đọc ngài Xá Lợi Phất rằng Đức Phật nói rằng ở thế giới đông nam phương, tức là cái phương đông nam cách thế giới này, cách cái thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hơn 36 như là muôn ức cái cõi Phật khác, tức Na Do Tha, tức là có số nhiều, cái số nhiều kể như là kể số muôn số ức gì đó. Vì vậy cho nên chữ Na Do Tha là dịch tam tiếng Phạn, tức là một số nhiều, thường phải dùng cái chữ Na Do Tha, nghĩa là phải trải qua 36 cái cõi Phật, 36 muôn ức cõi Phật khác mới tới cái thế giới Ta Bà này. Thì ở đó có một cái thế giới, cái thế giới đó tên là tịnh trụ. Quý vị nhớ những cái danh từ này. Ví dụ như thế giới tịnh trụ nè, Đức Phật hiệu là vô cấu xưng vương như lai. Quý vị nhớ không? Thì những cái danh từ này, những cái danh hiệu này là nó nằm ở trong cái đức tánh của cái bản tâm thanh tịnh bao la hết, tức là chân tâm á, nhớ gì đó, thấy không? Thì đây là tức là cái thế giới mà gọi là thế vô cấu, vô cấu tức là hết phiền não rồi, mà hết phiền não tức là giác ngộ hoàn toàn là Phật, thấy không? Mà lại xưng vương Như Lai, nghĩa là coi như là cái đức Như Lai đã lập như là vô cấu xưng vương, là coi như là cao thượng, là cũng như một ông vua trong một nước, cũng như là coi như là lớn khắp tất cả. Thì cái đức tánh này là chỉ ra cái chân tâm tất cả, cũng như phải hiểu nó vậy đó. Đó, ứng chánh đẳng giác tất nhiên là đã đạt được, đã ngộ được cái đạo tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Này đây hiện tại đương thuyết pháp, đương thuyết pháp là cái cõi đó, tức là cái cõi tịnh trụ đó, hoàn toàn thanh tịnh, ở nơi hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh tức là ở nơi cái Phật tánh vi diệu, chứ còn cái cõi nào nữa đó. Nhưng mà khi mà nói pháp thì phải dùng cái món chuyện để mà nói ra cái sự thật là cái gì, phải hiểu cái lý. Cho nên là nói là một cái gì cũng hiểu cái lý ở trong đó, cái lý của cái kinh đó, cái lý của cái đoạn đó rồi mới thông được. Còn nếu mà học đạo mà bắt thông lý đó, thì chắc chắn còn thông được cái này. Tưởng giờ bác tập cái gì thọ bác sanh nghĩ được nói đó, thành phải hiểu cái lý. Nhưng đọc kinh đại từ mà không hiểu lý cho thì không hiểu gì được. Đó, chỗ khó là chỗ khó của đó đó. Ý nó vậy đó, cũng như chết ở kia coi xanh hay coi này. Chứ một là một mốc, lặng mốc. Đó, mình đến xanh ở trong cái cõi này là cõi ta bà, thấy không? Mà là muốn cái gì nữa, muốn đó cái chỗ này nè, muốn thành tựu cái chúng sanh, cũng muốn lễ lại cúng dường ở nơi ta, tức là Đức Thích Ca này nói đó. À, nghe cái giáo pháp của ta nói, Phật nói cái việc ấy rồi, ở trong chưa bao lâu, nghĩa là vừa nói xong, thấy không? Vừa nói cái chuyện nó xong á, thì cái còn ngài vô cấu xưng vương Như Lai kia, kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, ngài mới phát cái tâm mỏng niệm, nghĩa là phát cái tâm thương xót, suy nghĩ xưa suy nghĩ ai, suy nghĩ cái đức tính của cái vị nữ đó, cái đức tánh kêu là cái đức tánh Bồ Tát, cái đức tánh độ sanh, cái đức tánh mà cao thượng của cái vị nữ đó. Thì cái vị mà vô cấu xưng vương Như Lai này liền dùng cái sức thần thông để đưa cho các vị Bồ Tát ở trong cái cõi của ngài đó, đưa cái gì, đưa các cái đồ để mà mặc như các cái đồ y phục, những chuỗi anh lạc để mà trang nghiêm, thấy không? Tất nhiên là liền dùng cái sức thần thông tống đưa các cái vị Bồ Tát, mà các cái vị đó đã mặc cái gì, y phục anh lạc trang nghiêm, tức là chỉ cho nói cách dễ hiểu là cái gì mặc vô cấu xưng vương Như Lai mới nghĩ cái vấn đề, cái tâm niệm mà của cái vị nữ kia, cho nên lúc bây giờ đang mới đưa các cái vị Bồ Tát, tất nhiên là chuyển cái tâm của các vị Bồ Tát đó, mặc cái y phục nào anh lạc trang nghiêm, mặc cái y phục trang anh lạc trang nghiêm của Bồ Tát, chứ không phải là của chư Phật Tất Cả Hoàn Nhân, nhớ gì đó, để mà đến ở trước cái người nữ nó, rồi lại coi như là đi ở giữa hư không, du quyền là treo, giống như là treo lên đứng ở dư không vậy, nhưng mà nói là đi ở dư không, đây là nói một cách coi như là để mà nghiệm xét cái linh tánh như là vô lượng diệu dụng trong đó. Lại cái nói ra những cái tiếng như thế này, này thiện nữ ở thế giới tịnh trụ, ngài vô cấu xưng vương Như Lai mới mang bảo cho khiến tôi để mà mang những cái đồ y phục chuỗi anh lạc này cho cô đây, cho nhà ngươi đây, thì nói vậy đó, nhà ngươi nên mặc đi, em tất nhiên là chỉ cho cái vị Phật kia, em cái vị Phật kia đưa, nghĩa là coi như là đưa y phục anh lạc đến để cho cô ấy mặc, là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng coi như là một cái tâm niệm cao thượng như thế thì nó rất là hợp với lại cái Bồ Tát tâm, với cái Phật tâm, cho nên cảm thông tới cái chỗ đó, cho nên mới đưa cái y phục thanh lạc này cho cái vị nữ, nó bảo rằng cái vị nữ nó mặc nó đi. Đương như thử gian, đương ở trong cái thời gian đó, các vị Bồ Tát vân vân nhiều lắm trong đó, tất đẳng, nếu mà mặc những cái đồ y phục hoặc là cái chuỗi ánh lạc để trang nghiêm thì tức thời, tức ở trong lúc đó, chẳng những là các vị Bồ Tát hay là chẳng những là cái vị nữ này đâu, mà tất cả vân vân mà mặc được cái y phục và cái trang sức, cái chuỗi trang kêu là ánh lạc, cái trang nghiêm đó, thì tức thời đều được đầy đủ năm pháp thần thông. Tất nhiên là coi như là các cái thần thông được đầy đủ, là bởi vì thiệt ra mình nói thì những cái thần thông đó, quý vị nên nhớ, nó cũng sẵn có ở trong tâm của mọi người thôi, nhưng mà khi chưa phát hiện để mà đạt cho được cái thần thông đó thì nó khác. Mà khi mà có một cái tâm trọng lớn bao la để mà độ tận chúng sanh pháp hiện, để mà thì cái thần thông đó nó tự hiện. Nhưng mà ở đây là nói cái ngũ thần thông thôi, chứ chưa có được cái lục thần thông, là bởi vì còn cái lậu tận thông là biết rằng các vị Bồ Tát hay là các vị này đó, vẫn còn cái di tế vô minh ở trong đó, chứ không hết đâu. Mà cái di tế vô minh nó còn thì làm sao mà đạt được cái lậu tận thông, hiểu đó là tâm lý. Thì ông cũng phải như thế đó, ông đây tức là chỉ cho cái cô đó, cái vị nữ đó cũng phải, mà cũng phải coi như là đầy đủ các cái diệu dụng như vậy đó. Thì cái người nữ kia lúc bấy giờ ở giữa hư không, hư không trung, nói giống như cái kiểu như thật thoại, nhưng mà ta lấy biểu trưng để mà nói cho cái linh tánh, nó còn dạng như cái gì vậy ta. Mà cái linh tánh của mình đó, thì nó chưa là thiên biến vạn hóa, vô lượng diệu dụng công năng, nó cái cỡ nào cũng được, nó cái kiểu nào cũng được hết á. Đó. Ở giữa không lấy y phục, lấy anh lạc, chuỗi anh lạc, liền lập tức để mà mặc vào, coi như là mang vào, mang chuỗi anh lạc vào, mang đồ y phục vào. Ở trong một giây phút tu du chi gian, là trong một giây phút ngắn, thì y phục đó, chuỗi anh lạc đó, mới lưu xuất ra cái yến sáng nhiệm màu. Ở trong cái, bởi vì đó là nói lên cái tâm lỡ than, cái tâm Bồ Tát, tự nhiên mà phát được cái tâm đó ra rồi thì cái tâm đó có cái gì hơn được đâu. Tự nhiên không thể nói nè, khi mà mặc y phục anh lạc mới xuất hiện ra những cái yến sáng nhiệm màu, trừ cái yến sáng cũng như lai thôi, trừ cái yến sáng cũng như lai, tức là từ cái sự mà giác ngộ của Đức Như Lai thôi, chứ còn mấy cái yến sáng khác, mấy cái yến sáng của ai ngoài ra, như là các cái yến sáng của Phạm Thiên, Đế Thích, Hộ Thế, Thiên Vương, từ vua trời á, yến sáng của mặt trời, yến sáng của mặt trăng đều không có lại hiện, đều không lại hiện. Có nghĩa là sao? Nghĩa là không bằng cái yến sáng ở trong y phục và anh lạc vừa chiếu ra. Yến sáng kia thì là nó khi mà nó chiếu ra thì mấy cái yến sáng của các cái vị này, Phạm Thiên, Đế Thích, Hộ Thế, Thiên Vương thì lù mờ thì nói vậy đó. Cái người nữ kia tức thời lập tức đầy đủ năm phép thần thông, thấy không? Đó là phép thần thông, nhãn thông, tinh nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông, từ cái đầu thần thông đó, thấy không? Chứ cái người nữ mới cái 2-3 tuổi mà nói nãy giờ là chút thì chứ được cái ngũ thần thông là nó nghĩa sao? Là kêu là nội quý ngoại hiện, nếu muốn nói theo danh từ. là phải nội quý nam nhân chi cơ hay là nội quý bồ tát chi cơ, ngoại hiện nữ nhi chi tướng. Nói như thế là để chi? Để biết rằng người nào cũng có thể là tu chứng phát tâm, tu chứng được hết, là bởi vì sẵn có những cái đặc tính ở trong đó. Nhưng mà bây giờ đây á, mà sở dĩ cái đầu đề của kinh mà nói rằng phải chuyển nữ thân, chuyển nữ tánh á, thì cho nên hiện cái nữ tánh đó lên. Nhưng mà thiệt ra như hồi nãy giờ mà nói sơ sơ đó, là không có một cái nữ tánh nào hết, toàn là trưởng phu tánh, nào là bồ tát tánh thôi. Cái chỗ đó là chuyển là chuyển vậy đó. Kêu là tức thời đầy đủ năm pháp thầm thông ở dưới cái đài hoa sen, theo đi đến chỗ Phật, dở chân rồi quỳ xuống, cử túc hạ túc. Thì lúc bây giờ cả cái quả đất tức thời sáu thứ nó chấn động, theo kêu là cảm động thiên địa, thiên thần địa kỳ tà ma ngoại đạo được cảm động hết, là bởi vì cái điển quang của cái linh tánh đó coi như là nó liên quan mật thiết với thế giới bao la rồi. Ngay mình cũng vậy nè, hiện bây giờ mình tại vì mình còn mê, tại vì cái phiền não mình nó nhiều, chứ sự thật không, quý vị lâu lâu mà quý vị mà tỉnh ngộ chút con, nó liên quan với nó. Cho nên nói rằng nhân thân tiểu thiên địa, nói nôm na mấy ông thánh nhân thế gian đó, Khổng Tử ông nói đó, cái thân của con người là một cái thiên địa nhỏ, tiểu thiên địa là ở trong một bầu trời nhỏ. Chỉ, ý muốn nói cái gì là nó liên quan mật thiết hết. Thành ở giữa này, tại vì mình ích kỷ quá, tại vì mình mang với một cái thân này nó ở trong cái hiểu biết của mình, bây giờ nó nằm ở trong cái ngũ ấm thôi chứ nó không ở ngoài cái đó. Vì vậy cho nên nó thấy chắc biệt. Chứ cái khi mà cái tâm của mình khai thông giác ngộ được rồi á, như cái vị nữ này nè, thấy không? Thì nghĩa là đại địa tức thời lục trưởng chấn động. Lục trưởng đó là sáu thứ nó khởi động, động nè, khởi nè, dũng nè, chấn nè, hóng nè, kích động, tức là làm như cái quả đất nó rung động. Dễ sợ vậy, nó thấy như động đất ở cả đi. Khởi tức như là nó phát khởi cái còn cả một cái quả đất. Dũng là nó giống như là nó từ ở nơi cái quả đất đó mà nó phát mạnh lên, tiếng dũng nghĩa là nó vọt lên. Chấn tức là chỉ cho, cũng như là nó chấn động mà. Hóng khẩu đó tất nhiên là cũng như là một cái sức mà nó một cái tiếng hầm như là ngầm như vậy đó, gầm thét lớn vậy, như là hóng. Kích tức là kích động. Thì cái này ý muốn nói cái gì? Tất nhiên là chỉ cho cái đại địa rung động, cũng như đại địa đó là chỉ cho tâm địa rung động, chứ không phải là đại địa này là nói riêng cái chuyện chứ quả đất. Quả đất có thể cũng là chấn động, nhưng mà cả cái tâm. Cho nên thường thường ở trong các kinh đại thừa, một cái gì mà nó khác thường, như thường luật trưởng chấn động, tôi nói nhiều lắm. Lúc bây giờ mới đến ở trước Đức Phật kia rồi, đầu mặt lại dưới chân nhiễu Phật bảy vòng. Mình đi bảy vòng cho mai, mình đi cái bảy vòng đứng hết, mình đi bảy vòng. Rồi bạch chư Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, cúi mông Như Lai vì các vị đại Bồ Tát mà nhiếp cái pháp, nói cái pháp để mà nhiếp cái tâm Bồ Đề cho nó tăng trưởng. Làm sao mà nói cái pháp gì mà làm cho cái Bồ Đề tâm á, cái tâm Bồ Đề tức là cái tâm sáng á, nó càng ngày nó càng tăng trưởng, để khiến cho các vị Bồ Tát đối với cái đạo vô thượng. Đạo vô thượng là cái tâm nó, đạo vô thượng là cái lý tất tuyệt đó, cũng gọi là bản thể đó. Hiểu như vậy đâu, mà không có thấu chuyển, nghĩa là trong không bao giờ thấu chuyển hơn là các cái hành động của ma. Thấy không? Bởi vì các hành động của ma nó phá đó, hoặc là nội ma, hoặc là ngoại chướng, làm sao cho các cái vị Bồ Tát đó đối với cái đạo vô thượng tức là đạo Phật, mà đạo Phật tức nhiên là chỉ cho cái chân tâm đó, không bao giờ thấu chuyển, hay vượt qua, chữ quá là vượt qua các cái hạnh ma, các cái hành động của ma, ma hoặc là cái ngủ mất ấm ma trong người, hoặc là những cái ma chướng bên ngoài, để chống thành cho được cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái ý của người nữ khi mà trang phục xong rồi đến chỗ Phật, bạch với Đức Phật và nói cái chuyện như vậy đó. Rồi, và bây giờ đây đọc tiếp nhĩ thời.
Nhĩ thời Thế Tôn, các thử nữ ngôn, nhược Bồ Tát thành tựu tứ pháp, giang nhiếp Bồ Đề, diệt linh tăng trưởng, hà đẳng vi tứ, nhất giả tịnh tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả phương tiện, tứ giả bất giả Bồ Đề chi căn, kỷ nhân vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả hành dục lợi ích, nhất thiết chúng sanh, nhị giả thường đương từ tâm mẫn siêu chúng sanh, tam giả đương dĩ đại bi độ thoát chúng sanh, tứ giả kiên cố tinh tấn trụ túc, nhất thiết Phật pháp, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả phân biệt chư pháp đa sanh tiến tâm, nhị giả viễn ly sinh văn thích bích chi Phật tâm, tam giả nhạo quán sáng pháp, dục trụ mãn nhất thiết Phật pháp, tứ giả cần hành tinh tấn tất thành kỳ quả, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả ni ư kiêu mạng, nhị giả trừ tự đại tâm, tam giả kính trọng tôn trưởng, tứ giả nhị hà giáo hối, nhị khả giáo hối, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả ư lai cầu, giả bất sanh nhế hận, nhị giả đã nhất thiết vật bất cầu kỳ báo, tam giả nhĩ thí bất hối, tứ giả sở hữu thiện căn, tận hồi hướng Bồ Đề, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả bất phá giới, nhị giả bất xuyên giới, tam giả bất tạp giới, tứ giả bất trược giới, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả tánh hòa năng nhẫn, nhị giả thiện hộ tha ý, tam giả tự hộ dĩ thân chung bất phạm tha, tứ giả hồi hướng Bồ Đề, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả kiên cố tinh tấn, nhị giả minh tịnh tinh tấn, tam giả bất thiết nhược tinh tấn, tứ giả hồi hướng Bồ Đề, thị danh vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả tâm cường khang nam, nhị giả tâm cường thâm khang nam, tam giả thiện năng tu tập chư thiền tập chi, tứ giả hằng bất vân phất Bồ Đề chi tâm, thị danh vi tứ.
Đây là giảng pháp, đây là Đức Phật giảng pháp đó, chưa được tới giảng pháp. Giảng Đức pháp này để mà gọi là chuyển nữ thánh thành nam thánh, hay là chuyển phàm thánh thành thánh thánh, hay là chuyển phiền não thánh thành Bồ Đề thánh. Chắc chắn như vậy. Và cái đây là gọi là cái pháp chánh. Mặc dù là cái vị kia khi mà nói trang phục y phục rồi mang chủ danh là rồi đến Phật rồi hiện đủ cái quan nghi bạch lên với Đức Phật, cái điểm chánh là và Đức Phật làm sao nói cái pháp gì để cho các vị Bồ Tát phát một cái đại Bồ Tát tâm để mà gì đó luôn luôn đối với cái đạo vô thượng không có một sự thối chuyển, tức là rồi mang chủ danh là rồi đến Phật rồi hiện đủ cái quan nghi bạch lên với Đức Phật, cái điểm chánh là và Đức Phật làm sao nói cái pháp gì để cho các vị Bồ Tát phát một cái đại Bồ Tát tâm để mà gì đó luôn luôn đối với cái đạo vô thượng, không có cùng thấu chuyển, tức là đối với cái tâm, cái tâm thành Phật không có thấu chuyển, mà muốn cho thành Phật đó là phải tinh tấn luôn luôn, đừng có để các cái mà chướng nó phá. Xong phá tất nhiên là nó làm thấu tâm, ý nói vậy ta thấy không? Để gì cái cuối cùng á là cái vị nữ này muốn tất cả mọi người được tóc thành tóc chấm thành vô thượng nhân đẳng thiên gian. Bây giờ đây Đức Phật mới giải nè, tôi là giải pháp. Nếu mà quý vị muốn như vậy thì phải nghe cái pháp này, hay là tất cả những cái người mà muốn cho được tóc đắc a nậu đa la tam muội tam bồ đề là phải nghe cái pháp này. Cái pháp này là pháp gì? Để Đức Phật nói. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn báo người nữ này rằng, nếu mà Bồ Tát muốn thành tựu bốn pháp thì phải hay nhiếp Thế Bồ Đề Tâm, mà cũng khiến cho tăng trưởng Bồ Đề Tâm luôn luôn, để mà tóc thành A Nậu Đa La Tam Muội Tâm Bồ Đề thì phải cao, phải luôn luôn phải giữ bốn pháp. Và bốn pháp này nó nhiều lắm, bốn pháp này là thì tất cả những cái pháp mà Đức Phật dạy đây là làm sao để mà giải tỏa ra được cho hết những cái phàm tâm, để rồi đạt cái Phật tâm. Mà hãy đạt cái Phật tâm tức là đạt được vô thượng nhân đẳng thiên gian. Thì có bốn, những cái gì thế nào gọi là bốn? Những cái gì là bốn? Một là phải có cái tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh được, thấy chưa? Hai là cái tâm phải cho nó kêu là thâm thiết, muốn làm cái gì phải quyết định làm cho được cái chuyện mà đạo lý, kêu là thâm tâm. Tịnh tâm không đủ đâu mà phải thâm tâm làm cho được. Chứ lại thấy con không đi trên nền thầu về cũng làm là không có được, không có thâm tâm. Ba là phải biết phương tiện. Nhớ nè, ra làm đạo độ mình độ người mà thiếu phương tiện một cái là làm nó không tới, tới trong làm đâu đổ vỡ đó hết. Vì vậy cho nên mà muốn biết phương tiện là cái người nó phải có trí lực, không có cái sức trí là phương tiện, hay là phương tiện không tập luyện đâu mình mày mã. Vì vậy cho nên phải tu phải học muốn biết cái phương tiện mà phải làm các nhân đạo, tu là phá thiên phương tiện độ đời. Ngay ở trong sách của Ngài Khổng Tử này cũng có nói như là thiên thượng nhân gian phương tiện để giúp cái công việc làm của phải trời, công việc làm của mỗi người, cái phương tiện đó là không có phương tiện là làm không được. Khi không một cái nào đó mà nó cứu kính là cái phương tiện là có cái chuyện nó phải phương tiện làm nó mới chạy, còn có những cái chuyện không phải phương tiện phải làm được nó mới chạy, thì cái đó nó phải cần thiết. Bốn là không bỏ cái tâm Bồ Đề, luôn luôn cứ giữ cái tâm giác ngộ đi. Ấy gọi là bốn. Lại có bốn pháp nữa, nhiều lắm, cái bốn pháp không có thành thiện hoài. Một là phải hằng là thường xuyên muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, phải nghĩ cái gì cũng nghĩ chúng sanh trước. Cho nên Bồ Tát hạnh là vậy đó, đừng nghĩ cái thân mình. Còn người đời ngược lại quý vị thấy không? Nghĩ gì trong mình trước cái đã, mấy người thăm mình cái đã, người trong mình nghĩ tới chúng sanh. Còn thiệt là cái tâm Phật á thì phải nghĩ tới chúng sanh trước, cái ngộ vậy đó, đó là gọi là tâm Phật. Là bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết á. Hai là thường phải có cái lòng từ bi để thương các chúng sanh, bởi vì chúng sanh nó cát đường nát đường nó vật lắm, mình muốn cứu độ nó, mình nó chửi mình, nó mắng mình, nó muốn giết mình nữa là khác. Mình thắc tâm đó là từ sau trong cái chỗ đó là có thương đó, thấy không? Ba là phải dùng cái tâm đại bi để độ thoát chúng sanh. Đại bi tức là cứu khổ đó, đang vui là từ mà bi là cứu khổ, nhưng mà không có một cái bận nhân nào vụ lợi trong đó hết. Cái người nào mà giúp gì chút mà biết là đi ăn cầu báo. Còn cái tâm Bồ Tát không phải vậy đâu, cái việc làm mà không có nghĩ tới. Bốn là cái tâm kiên cố, tinh tấn đầy đủ tất cả Phật Pháp, luôn luôn tinh tấn. không bao giờ kêu là rồng rạc một mặt mà tiến tới trên con đường giác ngộ. Đó là một. Lại có bốn pháp nữa. Một là phải phân biệt các cái sự vật nhiều sanh cái lòng chánh tín, nghĩa là làm sao mà để phân biệt cho người ta biết, để mà cho tất cả phải sanh cái lòng tin, lòng chánh tín. Lòng chánh tín nó nói tụ trung lại cho quý vị biết đó là làm sao cho người ta tin được là mỗi người ta có cái Phật tánh, làm sao người ta tin ra được là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, làm sao cho người ta tin được rằng coi như là chắc chắn là dù là nhiều sanh cái tín tâm là vậy đó. Tín tâm nghĩa là kinh điển Phật nói không có bao giờ sai đâu, để gắn hiểu thêm, hiểu thêm. Có nhiều khi nó quá chứ không tưởng tượng hiểu, nhưng mà cái lý nó phải vậy để làm sao cho người ta biết được đó. Chứ còn nhiều khi nói ngoài cái sức tưởng tượng của người ta hiểu nổi. Hai là xa lìa cái tâm thinh văn và cái tâm bích chi Phật. Tại sao mấy cái tâm này tốt quá này? Ta cầu cái ai là hớn ngon lành quá, tại sao ở đây chúng xa lìa làm sao? Cái gì nào hiểu không? Người ta tu chẳng hạn như là ở bên Trung Nguyên Thủy Phật giáo, người ta tu cuối cùng người ta chỉ cầu ai là hớn giả thôi. Cái này đến ngày nghĩa là ta, và ở đây là nói phải xa lìa cái tâm thinh văn cái bích chi Phật là thế này. Vì vậy trên tâm này rồi, còn hai bọn cứ muốn tự độ thôi, muốn lao công bằng cái đã lên nếu bàn mình ngộ công bằng lên trên, chứ còn chúng sanh khổ mặc kệ, nghĩa là ai khổ mặc kệ, không có nói tới nữa. Cái tâm của thân nhân đi giác này đó, vì vậy cho nên khi mà nói tới các cái pháp ở trên đó, thì Phật luôn luôn Phật nói lại hầu trước là phương tiện cho quý vị biết thôi. Chứ còn nếu mà tiến lên kêu phải hầu tâm đại a la hớn, phải hầu tâm tức đi lên nữa, và nên phải phát cái tâm mạnh mẽ để mà tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, chứ không khéo trở thành tiêu nha bản sùng, làm không thể tịch. Còn nói gì với câu đó nghĩa là vô dụng, không ích lợi gì ở đời hết, như vậy gọi là ích kỷ, không tốt. Sao thì cái kinh doanh đi giác là vậy đó. Ba là phải ưa quán cái pháp từ sắc tồn thắng. Pháp tồn thắng là tâm ánh, muốn đầy đủ tất cả cái giáo pháp của Phật. Tất nhiên là khi mà cái tâm khai triển rồi thì ở tâm đó đủ hết những cái giáo pháp sáng suốt trong đó. Bốn là siêng thực hành cái hạnh tinh tấn, biết hành cho được cái quả kia. Quả kia tức là quả vị giác ngộ hoàn toàn, đó gọi là bốn. Lại cũng có bốn cái pháp nữa. Một là lìa ở nơi cái tâm kiêu mạn, đừng có kiêu mạn, thành ra ta kêu là chiếc kiêu mạn tràng, phải bẻ cái cờ kiêu mạn, đúng không? Quý vị đừng nói ở đâu xa hết á, không phải kiêu mạn là ra đến chống nạnh quên đầu rồi đó là chữ lộn mới gọi là kiêu mạn phải đâu. Chính quý vị đối với quý vị cũng vậy, chẳng hạn là ta phải kính trọng cái mình, kính trọng cái Phật tánh, chứ không phải là kính trọng cái người đó đâu, mà kính trọng cái xác thân tứ đại bất tịnh cái người đó đâu. Thật sự luôn là kính trọng, theo rất là kính trọng, còn có cái để mà kính mến với nhau thật sự nữa. Theo kính mến là nghĩa là sao? Đừng để cho cái chuyện mà nó buồn phiền với nhau, gặp với nhau một cái kính trọng, nhiều khi qua cái cử chỉ thân mình cũng phải kính trọng lời nói của vậy nữa. Còn cái này nhiều khi tôi để cho trong nhà vì khi gặp cái nhau cũng không muốn hỏi, không phải là người ta còn thực sự nên là có phải nhỏ là không không ơi không cũng mang tới nó vui, còn mình cũng có vui gì gặp như nó gặp cả tuần lễ còn trộn nhau nữa chứ, thì hết đã nói rồi. Tôi nghĩ nghĩ đi, thua cái người mà như là biết có phép thực sự không mà. Đó những cái đó phải hiểu, tuy nó nhỏ đó mà cái đó đừng tưởng nó nhỏ, nó là một cái đại sự đấy, nhưng mà tự nhỏ đâu. Thế thì là cái tánh kiêu mạn. Hai là từ cái tâm tự đại. Tự đại là cho mình tự cao tự đại, từ rất nhiên mình cho mình là cao thượng hơn hết, cho mình là giỏi hơn hết, cho mình là số một hơn hết. Bỏ cái đó đi, hai cái đó mà còn á thì cái Bồ Tát tâm không có, cái đó mà còn á thì cái Phật tâm không hiểu. Ba là phải kính trọng những bậc tôn trưởng, kêu là các cái bậc tôn trưởng mình phải kính trọng. Thì đó là để tỏ việc kêu là ta gọi là kính những bậc tôn trưởng, tất nhiên là cái tâm của mình là thuận theo những cái gì mà coi như là cao thượng, cao lớn hay là long, tức là cái tâm đó là tâm giác, cái tâm ngộ, cái bậc tôn trưởng. Bốn là dễ dàng để mà nhận lãnh cái lời dạy khuyên, thấy không? Chứ còn lời Phật dạy là cải Phật, lời thầy khuyên là cải, nghe cho nó vui chút thì nó ra kia cho nó đi tiêu hết, rồi cứ nghe cho cái vọng tưởng điên đảo của mình nó khiến nó biểu như vậy, nó biểu như kia thì lại chạy theo. Còn cái lời Phật dạy trong kinh mình học, hoặc là nhiều khi trực tiếp thầy có bổn phận thầy nhắc, không thể nghe, rồi lấy lý do này lý do cũng do chứ thầy chịu, nhiều khi rồi cũng chịu chứ đâu có nói gì được, chứ cũng sao chuyện này nữa. Ấy gọi là bốn. Lại còn có bốn cái pháp nữa. Một là đối với những cái người mà chưa cầu, thấy không? Ư lai cầu giả bất sanh, những cái người nào mà đến cầu mình cái việc gì đó, muốn mình làm cái việc gì đó, thì đừng có nên coi như là giận tức. Chẳng hạn như bây giờ cậu người đó mà muốn tới học hay là muốn cầu cái gì mình đó, thì dầu như mình có bận rộn cái gì để nữa, có cái gì để nữa cũng gắng để mình giúp đỡ vui vẻ thế được, cho nên mà bỏng sẻn cái đó. Theo cái những người nào mà tới đến muốn cầu việc gì không có nên xem cái tâm giận hờn. Bốn là bỏ tất cả, xả tất cả gần, không có cầu cái quả báo đó. Thì ý muốn nói cái gì thầy thấy ông bắt cầu báo đó, vô thế mình giúp đỡ cái gì không có nên cầu mình thành cả, bởi vì cầu cả nó yếu lắm, cái tâm đó là cái tâm chúng sanh không phải là tâm Phật. Ba là mà đã thí rồi á, đã cho rồi thì không có nên hối hận, đỡ nhiều khi cho rồi mới hối hận, thấy ta đông quá rồi ta thiên kiến mà vào thì được rồi, còn 300 mũi gì cũng 300 đi, cũng 300 về có nên ngủ được, hối hận ngủ được, cũng được cao rồi mình ta mới được khen một quá từ cái cái đó chúng ta cũng xem từ cái vụ đó lắm, nhưng biết đâu này. Bốn là cái chỗ có căn lành mình làm được cái gì thì hết lòng để mà hướng hầu hướng về cái tâm Bồ Đề, làm được cái gì đó nên là mình nhớ tới làm cái mình làm cái là xứng với cái phật tánh của mình làm, gọi là hướng Bồ Đề này vậy đó. Không phải mình làm cái này là vì khen, mình làm vì chê, mình làm vì làm để cho thiên hạ phục, thiên hạ không cần gì hết đó, mà phải hướng về Bồ Đề tâm, tức là tâm giác ngộ của mình. Ấy rồi là bốn. Lại có bốn cái pháp nữa. Một là không nên phá kỷ luật, tức là phá giới đó, những cái gì tốt đẹp, những cái gì Phật để lại, Phật dạy mình phải ráng gìn giữ cho đàng hoàng. Hai là không có nên xuyên giới, xuyên giác, tức như cũng như là nó cái giới là Phật để vậy để chúng ta cũng không có gì đâu, cũng như giống như là hay là không có gì quan trọng xuyên tạc. Ba là không có tạp giới, nghĩa là tạp giới là giữ cái giới mà cái giới nó không có chính, rồi nghe ở đâu nói thì cũng như là mấy cái giới chấp thủ ở trong cái như là cái căn bản thượng não đó, cái tạp giới là vậy đó, nghĩa là những cái giới gì mà Phật chỉ thì mình gắn theo đó để mình giữ cho cái tâm nó thanh tịnh, cho cái tâm nó sáng suốt. Bởi vì giữ cái giới là để cho cái tâm mình nó trở lại cái tâm Phật, chứ không có cái gì gọi đơn á. Còn nếu mà mình không giữ lung tung đó thì cái tâm nó trở thành u la ngạ quỷ súc sanh, thành nó giới là nghĩa vậy đó. Bốn là không có được giới, có nghĩa là quá chấp, cái tánh không có được cao thượng, không có cao, nó quá chấp thì cũng không được, được giới là vậy đó. Cái đó nó phải có một cái trí quá cái giới đó còn cấm cho trường hợp nào, cái hạng người nào hay là sao chứ còn đừng có nên quá chấp đó đâu, cái tâm nó cũng không có dù là nó khai thông được. Đó gọi là bốn pháp. Lại có bốn pháp nữa. Một là cái tánh hòa hay nhẫn nhục, lúc nào cũng ôn hòa nhẫn nhục, thấy không? Luôn luôn nhẫn nhục chịu những cái gì giả sử mà ai nói có đụng chạm gì chút thì mình cũng không có gì chuyện đó, không có gì đâu hết. Cái đừng cái linh cố chấp, chính cố chấp thì thật ra mình nói là mình khổ trước, mình khổ chứ còn cái chuyện đó nó có gì đâu, thành ra bị chuyện vậy. Cho nên hai là khéo giữ những cái khéo hộ cái ý của người khác, khéo giữ gìn hộ thì cái ý của người khác là sao, tất nhiên là phải cẩn thận, mình phải cẩn thận coi cái ý của người khác như thế nào để anh chị gọi là kỳ thực chút hay vui bán ngại đó, là bởi vì nhiều khi mình biết thầy nói khéo nghe hộ cái ý của người khác là ví dụ mình biết cái người đó ở nó mặt trời nó thầy của mình, nhưng mà mình hiểu rồi mình được cái bác liền, bởi vì hãy mình bác liền mình chỉ cái lỗ cho họ liền á thì nhiều khi nó mất cái đạo tình, nó mất cái cảm tình thì mình nói họ sau này mình nói họ không được. Vì vậy cho nên mình phải kêu là hộ giữ gìn cái ý của cái người đó, nhưng mà không phải giữ gìn cái ý đó rồi để cho họ cứ nói bậy nói bạ như vậy không được. Có những cái thời gian nào đó vui vẻ khi mà họ có kêu là cũng như là thân mật với mình rồi đó, mình mới nói ý của trước nói để giữ hộ ý này vậy đó, chứ nó phải khéo chứ không thôi đi đâu nó xa hết, nó trở thành nghịch với nhau, trở thành thù quán nhau hết, trở thành phiền não nhau hết thì cũng không làm việc nào, không có độ thanh gì được hết. Ba là mình tự giữ gìn cái thân mình, chứ còn cuối cùng như là mãi mãi không có nên phạm đến cái việc của người khác, nên mình phải chặt khéo. Nó giống như những cái chữ mà họ cái giữ cái ý người khác phải chặt khéo, cái này chặt khéo. Có nhiều khi mình phải đương nhiên là mình phải làm cái chuyện một trước đó này, còn cái chuyện của người khác ấy, có chuyện thì mình có thể nói lợi, mà có chuyện nói bất lợi thì từ từ, chứ nó phải chặt khéo, phải có tiêu hóa chứ phải đụng đâu nói đó. Bốn là luôn luôn phải hầu hướng về cái tánh giác, làm cái gì cứ làm đều là chung quy về cái tánh giác, cho nên tánh giác tức là luôn luôn thường được, nó thức tỉnh luôn luôn đó, kêu là phải nhiếp tâm luôn luôn đó, giữ chánh niệm luôn luôn đó, đó là hầu hướng về cái phù đề đó, đó là bốn việc. Lại có bốn cái pháp nữa, một là kiên cố tinh tấn một cách kiên cố, giờ phút nào cũng tinh tấn luôn luôn kiên cố là vậy. Đó. Hai là coi như là tịnh minh tịnh tinh tấn một cách sáng suốt, một cách thanh tịnh. Ba là tinh tấn không có khiếp nhược, thấy không? Giả sử mà mình làm cái việc đó mà người ta nói là không được, làm cái việc đó coi như tông tông tán thân mất mạng á, cũng cứ việc làm không cao đôi vậy thôi đó. Thì có cái việc mà để xả cái báo thân, xả cái thân kêu là bất tịnh này là cái chuyện nó quá tốt, coi là không khiếp nhược, nghĩa là mình khiếp nhược cái chuyện gì đúng là mình làm, chứ mình phải nên khiếp nhược trước. Bốn là hầu hướng, luôn luôn là khuyên cho hầu hướng thì bồ đề, tức là cái tánh giác ấy gọi là bốn. Lại có bốn pháp nữa, một là luôn luôn giữ cái thân nó khỏe mạnh để mà kham làm các cái, có các cái khả năng để mà kham làm, kham năng tức là siết làm, có cái khả năng để mà làm việc coi như là việc đạo để mà tiến lên đó. Hai là cái tâm phải cho vững mạnh để mà kham làm các cái việc kêu là các cái công năng gì, cái tâm mình cũng phải cho nó vững mạnh làm nó tới nơi tới chốn. Ba là khéo hay tu tập các cái thiền định và các cái chi của thiền định, tức là tâm giữ thiền định luôn luôn về cái chánh và các cái ở trong coi như là chi tiết, mình cũng phải giữ thiền định luôn luôn, cho nên nó giữ tới giờ tôi tu thiền không, mà bây giờ đó tôi không có tu thiền, đi đứng nằm ngồi tự do tôi không sao không được, phải luôn luôn phải giữ đó. Bốn là hàng không có quên mất cái tâm bồ đề, tâm bồ đề là tâm giác ngộ luôn 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 luôn, đó gọi là bốn hết giờ đầu còn nhiều lắm. Cũng có phương pháp hiện bài đây, các cái pháp này là những cái pháp kêu là chuyển nữ thành chuyển nữ tâm. nói từng tiếng nữ thân, tiếng nữ tánh, thành tánh, nói thành Phật, thành Bồ Tát, vượt trước cơ mặt bắt đầu là cái Bồ Đề Tâm đó, bắt lên các Bồ Đề Tâm, tiếp theo Bồ Tổ Tư Tùng, tình thứ đó.
Thì dân ni tứ thuộc cửu tứ pháp, nhất giả bố thí, nhị giả hán ngữ, tam giả lợi ích, tứ giả đồng trừ. Thì dân ni tứ thuộc cửu tứ pháp, nhất giả từ tâm biến nhất thiết tứ, nhị giả đại bi vô hữu chuyển quyền, tam giả nhĩ tâm thân ái chính pháp, tứ giả xả tâm ly ư tâm thái thị danh vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả thính pháp vô yểm, nhị giả chánh quán tư duy, tam giả tùy pháp năng hành, tứ giả hồi hướng bồ đề. Thị danh vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả tri chư hành vô thường, nhị giả quyết định tri ấm chi khổ, nhị giả quyết định tri ấm thị khổ, tam giả định tri chư pháp như vô hữu ngã, tứ giả định tri niết bàn thị tịnh diệt pháp. Thị dâm di tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả đắc lợi bất hỷ, nhị giả thất lợi bất ưu, tam giả tuy hữu danh dự kỳ tâm thường đẳng, tứ giả tuy văn ác danh tâm diệt bất não. Thị dâm di tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả tha hủy bất tâm, nhị giả sinh tán bất hỷ, tam giả tao khổ năng nhẫn, tứ giả tuy lạc bất vật diệt bất sinh tha. Thì dân vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả quán viên, nhị giả tri quả, tam giả ly nhị viên kiến, tứ giả giác duyên khởi pháp. Thị dâm vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả phi nội vô ngã, nhị giả phi ngoại vô hữu chúng sanh, tam giả câu tri nội ngoại vô hữu thọ mạng, tứ giả tất cánh thanh tịnh vô nhan. Thị dâm vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả hành không bất úy, nhị giả quán vô tướng bất một, tam giả bất phân biệt vô loại, tứ giả vô nguyện, tứ giả nhạo quán chư pháp vô tác. Thị danh vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả chứng khổ tri bất chứng khổ tri, nhị giả nhất giả bất chứng khổ trí, nhị giả bất chứng tập trí, tam giả bất chứng diệt trí, tứ giả bất chứng đạo trí. Thị dân vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả thâm quán bồ đề, nhị giả bất bán chánh pháp, tam giả thân tại tâm số chung bất hối chuyển, tứ giả tư pháp bất khởi tranh tụng. Thị dân vi tứ thuộc cử tứ pháp, nhất giả năng linh tham dục bất khởi, nhị giả diệt bất phần duyên phan duyên, tam giả đoạn tham dục tâm nhuế ngu si, tứ giả cập như phiền não, diệt phục như thị, thị dân vi tứ, phục hữu tứ pháp, nhất giả ư chư chúng sanh, tâm thường bình đẳng, nhị giả đẳng quán chúng sanh, giai thị phước điền, tam giả cập cập chúng sanh, giai cấp bình đẳng, tứ giả pháp cập chúng sanh, diệt cấp bình đẳng, thì danh vi tứ, phục thử tứ pháp, nhất giả thiện kỹ thân, bất thiện kỹ thân, nhị giả bất hà tha nhân, tam giả bất sinh vị giác vị học, tứ giả ư dĩ học giả ái kính như tư. Thì danh vi tứ, thuộc thử tứ pháp, nhất giả viễn ly vô ích chi ngôn, nhị giả thành cầu nhàn tịnh, tam giả nhạo trụ a lan nhược xứ, a lan nhã xứ nhi vô uyển túc, tứ giả cần cầu a lan nhã chi công đức lợi. Thị danh vi tứ, phục thử tứ pháp, nhất giả tiểu dục, nhị giả tri túc, tam giả tịnh vật tri lượng, tứ giả nhạo hành đầu đà bất tham thượng diệu y phục ẩm thực. Thị danh vi tứ, phục thử tứ pháp, nhất giả tri kỷ, nhị giả tri tha, tam giả tri thời, tứ giả tri nghĩa. Thị danh vi tứ, phục thử tứ pháp, nhất giả nhạo pháp, nhị giả nhạo nghĩa, tam giả nhạo đế, tứ giả nhạo thành tựu chúng sanh. Thị danh vi tứ, phục thử tứ pháp, nhất giả nội tịnh năng hộ tự tăng, nhị giả ngoại tịnh năng hộ chúng sanh, tam giả pháp tịnh hành thiện chi xứ, tứ giả trí tịnh năng ly tiêu mạng. Thì danh vi tứ, thuộc thử tứ pháp, nhất giả ly ngã, nhị giả khứ ngã sở, tam giả trừ chư kiến, tứ giả đoạn ái nhuế. Thì danh vi tứ, thuộc thử tứ pháp, nhất giả thiện quyền thiện quyền nhiếp huệ, nhị giả huệ nhiếp thiện quyền, tam giả đại như bi nhiếp nhất thiết thí, tứ giả tinh tấn nhiếp nhất thiết đạo phẩm chi pháp. Thiện nữ bồ tát thành tựu như thị tứ pháp, năng nhiếp bồ đề diệt linh tăng trưởng.
Đây là cái đoạn này tiếp với đoạn trước mà Đức Phật nói với người nữ nhân đó, đến trước Phật đảnh lễ đi bảy vòng rồi bạch với Phật: "Tôi mong Đức Thế Tôn vì các quý vị có cái tâm đại Bồ Tát để nói cái pháp Bồ Đề tăng trưởng, khiến cho các quý vị Bồ Tát đó đối với cái đạo vô thượng không bao giờ mà thấu chuyển, thấy không? Để vượt qua các cái hạnh ma để mà chống thành vô thượng chánh đẳng minh giác, tức là thành Phật, đúng không?" Thì cái đoạn đó rồi Đức Phật mới bắt đầu ngày mới nói rằng nếu mà muốn có cái tâm gọi là cái tâm rộng lớn, cái tâm đại Bồ Tát mà phát hiện thì mỗi một việc nó có bốn pháp, rồi bốn pháp như thế nào, nghĩa là nói một cách dễ hiểu á, cái đó là nói theo trong sách, còn nói một cách dễ hiểu là chính là giữ được bốn pháp mà được nói ra đây này. Cứ bỏ cái bốn pháp là những gì đó, tất nhiên là chuyển nữ tánh thành nam tánh, được thành nam tánh đó thì mới coi như là tiến lên cái tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ, rồi chắc chắn sẽ thành anh nói ra tâm tâm Bồ Đề. Chuyện nữ cầm kinh là cái điểm đó, thì nói cái chuyện nữ thân hay chuyện nữ tánh này nè, nó không phải là việc ra không phải thông thường mà nói là người nữ người nam đâu. Cái tánh, nhiều khi cái tánh của người nam mà chưa được như ở trong cái chuyện mà hàng trì bốn điều này nè, cũng vẫn là nữ như thường, nên nhớ kỹ như đó phải đạt tính. Rồi sau này kết cuộc á thì Đức Phật nói với cái vị nữ đó, cũng như vị nữ đó cũng xác nhận rằng thiệt là các pháp giữa này nó không có cái tánh nam tánh nữ, nó không có cái tánh giàu tánh nghèo, nó không có cái tánh sáng tánh tối, mà có cái tánh tương đối đó là tại vì cái vọng tâm phân biệt của con người, hiểu không? Thế thì là không có những cái đặc tánh như vậy đó, thì đó chung là cái gì đó. Tất nhiên là làm sao mỗi người mà hành được mấy cái pháp mà Đức Phật nói ra đây á, hành cái tâm cái tánh cái con người đó mà hành được như thế, trên mỗi bốn pháp như thế này á, thì gọi đó là chuyển nữ thành nam, chuyển nữ thân thành nam thân. Còn nếu ngược lại mà dù là người nữ người nam gì cũng vậy hết mà không giữ được cái này thì cũng còn là cái nào mà trong cái người thắng. Lại có bốn pháp đó là bốn pháp gì? Một á là lúc nào cái tâm cũng là giúp đỡ tài thi, giúp đỡ pháp thi, giúp đỡ nhân thi cho ba tánh. Hai là ái ngữ, nói những cái lời gì rất là nghe nó êm dịu, chứ không nói những cái lời mà nó chẳng nó xấu, mà nó kêu là những cái lời ác khẩu, những cái lời ý ngữ, những cái lời lưỡng tiểu tiểu mà mình nói. Ba là làm lợi ích cho chúng sanh, nghĩa là lúc nào tâm lúc nào cũng nghĩ cái lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn là nghĩ mình. Mà lợi ích cho chúng sanh là cái lợi ích thì tránh, cái lợi ích làm sao cho cái tâm của mỗi chúng sanh được phát Bồ Đề, phát cái tâm giác ngộ đó, làm sao cho được. Cho nên cái đó là cái chính rồi, chứ dù khi ta gọi nó lợi ích chứ không biết lợi ích. Cái phần mà nói chuyện mà lợi ích mà giúp công ăn áo mặc nhà ở đó là thường thôi, cho nó không phải là cái tâm mà lợi ích thiết thực đâu. Lợi ích thiết thực là làm sao bất cứ là cái việc gì mà cho người đời như là anh nhầm cái chân được là họ có một cái vật quý báu trong con người, cái đó gọi là cái Bồ Đề tánh, cái Bồ Đề tâm, cái giác tánh. Bốn là đồng sự, không? Đồng sự tức là luôn luôn là nghĩa là cùng với các từng lớp người hay là vật để mà khuyến khích an ủi, chia ngọt sẻ bùi đất, đó gọi là bốn pháp. Rồi lại có bốn pháp nữa, cứ từng bốn pháp từ Phật giảng ra. Một là phải có cái tâm từ bi khắp tất cả chỗ, nghĩa là coi như là trang trải bất cứ là ở chỗ nào không phân biệt quốc gia chủng tộc, không phân biệt địa giúp màu da. Hai là có dùng cái tâm đại bi, không có nhàm chán mỏi mệt. Cái tâm đại bi là tâm gì? Là cái tâm cứu khổ cho chúng sanh, không bao giờ mỏi mệt, luôn. Ba là cái tâm lúc nào cũng là hoan hỷ, sau kêu là ái kính cái chánh pháp, nghĩa là luôn luôn kính trọng chánh pháp. Mà kính trọng chánh pháp đây tất nhiên là Phật pháp, Phật pháp đây tức là Phật tâm, Phật pháp đây tất nhiên là chân tâm, luôn luôn phải kính trọng. Nhưng bởi vì trong này nhiều cái danh từ, nhiều khi mà quý vị không hiểu thiết thực là thành ra khó mà thông được và khó mà hành. Một là anh bốn là cái tâm hỷ xả, xem lì tất cả các cái ghét, những cái thương, lúc nào cũng có cái tâm hỷ xả luôn luôn. Cái ghét bỏ đã đành, mà cái thương á cũng không nên để trong tâm. Thì tại sao? Bởi vì cái thương mà cái thương theo thế gian á thì là càng thương thì càng tạo nghiệp, cái gì nên nhớ đó. Vậy thì bây giờ cái thương gì mà không tạo nghiệp? Cái thương đó, thương là thương cái tâm á, hiểu không? Hiểu không? Cái này phải nhớ chứ, lâu nay có cái này ít có khai thác. Ví dụ như cái chữ từ bi là ban vui cứu khổ, là luôn luôn là ban vui cứu khổ, là Đức Phật nghĩ tới cái tâm chứ không phải cái thân. Cũng như vậy, bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị ra làm đạo cũng vậy, nghĩa là phải thương tất cả chúng sanh, chứ không phải là không thương thì làm sao mà cứu độ họ được. Nhưng mà không phải thương trên cái xác thể, trên cái hình thức, người đời thì hầu hết là như vậy đó, hiểu không? Phải thương và nghĩ tới cái tâm linh á, cái tâm linh của mỗi chúng sanh á, tâm linh đó họ gọi là họ đau khổ, họ chuyện đó, nó nghĩ làm sao nghĩ tới đó á, mà thương tới đó, thì thương tới cái tâm linh á, lấy cái tâm mà thương cái tâm, thì không có cái gì ai nhịn á, hiểu không? Còn cái thương của thế gian khổ lắm, không có thương tâm đâu, mà toàn là thương tâm đâu mà. Thành ra nó ai nhịn nó kẹt, nó chạy lại chạy bà, rồi đậu chứ, con tú tui cường nữa là rồi đó là cái tâm linh. Đó, hiểu không? Thương cái tâm, lấy cái tâm, thương cái tâm, làm sao cho cái điểm cái tâm của chúng sanh nó sáng được, họ nhẹ nhàng được, họ an vui được, họ hiểu đạo được. Đó, mình thương mình giúp cho vậy đó, chứ không phải là thương mà phải nghĩ tới thương nghĩa là thương thân thể, thân thể ở đâu ngược lại hoàn toàn. Nghe nói thương còn thương thân là không bao giờ thương được thân. Nó khác cái chỗ đó. Ấy gọi là bốn việc. Cho nên ở đây nói cái thương với cái ghét mà theo thế gian, cái ghét mà mình bỏ đã đành, cái thương cũng phải bỏ. Nếu mà thương theo thế gian là càng thương thì là càng khổ, càng thương thì là càng nhiễm, càng nguy hiểm. Nó gọi là bốn. Lại có bốn pháp. Một là nghe chánh pháp không bao giờ nhàm chán, nghĩa là nghe tới Phật pháp chánh sự là không bao giờ thành chán, là bởi vì lấy cái tâm của mình còn nghe, mà chánh pháp đó là giải mổ sẽ tất cả những cái gì là cũng quy về giảng cho cái tâm hết thôi á, nên nhớ kỹ vậy đó, khai thác cái tâm để mà chỉ kiểu này kiểu kia kiểu kiểu thế nào đó. Thành ra còn mà nếu mà nghe pháp mà nhàm chán thì chưa được, có nghĩa là nói cái pháp mà tôi nghe rồi, hoặc là cái bộ kinh tôi học rồi thuộc lòng hết, bây giờ không có ngồi để nghe nữa, nó mỏi lưng mỏi cổ quá, nó mệt quá, thì cái đầu còn yếu lắm, chưa có được vậy. Đó. Bốn là hai là chánh quán tư duy, nghĩa là lúc nào cũng có cái suy nghĩ quán sát chân chánh. Suy nghĩ quán sát cái gì? Suy nghĩ luôn luôn thông là vô thường, cảnh vật là vô thường, cái tâm nó mới là thường còn. Bây giờ mình làm sao đây để mà thấu triệt được cái tâm của mình á, là suy nghĩ cái đó đó, chánh quán cái vụ đó đó. Cái trong này tôi nói khơi khơi được chánh quán tự nhiên, muốn chánh quán tự nhiên là cái gì? Rồi tôi bỏ ra không giảng nữa, không biết cái gì hết, là học hoài rồi nó bị đau đầu lắm, thấy không? Ba là cứ theo cái chánh pháp mà thực hành, năng hành, tức là hay làm đang làm luôn luôn, tức là theo cái chánh pháp tức là gì? Tất nhiên là luôn luôn là đi thẳng vào tâm của mình để mà thực hành, luôn luôn đi thẳng vào cái chân tánh của mình để mà thực hành trở lại. Cái kêu là tại sao mà mình phải thực hành? Là bởi vì lâu nay mình đã tạo dựng cái nghiệp hoặc tiền não nhiều quá rồi. Bây giờ mình phải hành lại cho nó đúng với cái chánh tâm của mình. dẹp từ bao nhiêu cái vọng động đó đi, cho nên gọi là tùy pháp năng hành. Bốn là hồi hướng bồ đề, làm cái gì làm, rồi cuối cùng rồi mình cũng quy về ở lại đánh giá. Đừng thèm để ở nơi mình nữa, cái đánh giá hầu hướng. Tất nhiên là những cái công việc của mình tu á, ví dụ như làm việc hàng ngày đó, xem tu phước tu huệ hàng ngày tốt là nó ngang với việc phước tu huệ thôi, mà hãy làm rồi là mình đưa thẳng vào ở nơi cái tay giác thánh. Đừng có làm cái đó để mà cầu phước báo, làm cái đó để cầu cho ngày sau lên để làm vua, làm chúa, làm quan, làm quyền để mà hướng thượng thành. Chỗ đó là hậu bồ đề là vậy đó. Ấy gọi là bốn. Lại có bốn pháp. Một là biết các cái hạnh nó là vô thường. Hạnh á, tức là các cái gì mà nó có hành động, cái gì mà nó có tứ trạng, nó đều là vô thường. Cái chữ hành là vậy đó. Cái hành là tức là những cái gì mà mình thấy nó có tứ trạng, nó có co giãn, nó có nghĩa là tự động được á, thì chắc chắn là nó vô thường. Còn cái mà mình không thấy được cái đó thì nó là tự còn, mà cái đó tức là chữ giả tâm. Hai là quyết định để biết được cái ngũ ấm nó là khổ. Khi mà mang cái thân này, tức là mình gọi là cái thân ngũ ấm, cái thân này nó là một sắc thọ tưởng hành thức, thì chắc chắn là hai cái thân này là có khổ, chắc chắn như vậy đó. Chỉ có một điều làm sao mà khi mà mang cái thân này, nhưng mà mình tràn đầy biết được đạo lý và mình sáng suốt vô cùng tận, thì chẳng có cái gì gọi là khổ, bệnh phải chết. Đó là cái chuyện nó tống hậu của cái thân này. Còn nếu mà không biết thì hở cái là khổ, hở cái là khổ, hở cái là khổ. Ba là quyết định biết các cái sự vật đó mà không có ngã, nghĩa là tất cả các pháp là mô sự mô vật đó, nó không có cái gì là thiệt ngã. Cái nghĩa thứ nhất thôi là sự vật ở bên ngoài này không có cái gì là cái của ta hết, tức là kể cả cái thân mình cũng vậy đó. Rồi cái thứ nhì đó, sự vật đó, nó không có cái gì là thiệt của nó hết, cho nên gọi là không có ngã. Ví dụ như cái nhà như thế này, cái gì là cái nhà, cái gì của nó là cái nhà, không thể nói cái gì của nó là cái nhà. Bây giờ hỏi chứ bây giờ cây gọi là cái nhà được không, đá gạch gọi là cái nhà được không, hay là xi măng cốt sắt gọi là cái nhà được không? Không, nó phải tổ hợp cái nó yếu tố lại đó, rồi làm thành cái, rồi đặt thành cái gọi nó là cái nhà. Đó là người giả danh, cái tên nó cũng giả mà giả tướng, thì mình phải hiểu cái nó pháp đó, nó không có nhà, không có chủ thể, không có cái nào là chủ thể, rồi nó tổ hợp lại các yếu tố là mình thành. Bốn là quyết định biết niết bàn là tịch diệt, là cái pháp tịch diệt, đúng không? Niết bàn là cái pháp tịch diệt. Tịch diệt đây không có nghĩa là không có cái gì hết, như nó vắng lặng như hư không, như trong rừng rậm, như ở dưới không ai gì đâu. Cái pháp tịch diệt tức là cái pháp coi như là nó thanh tịnh trong lặng, nó không có một cái gì mà nhiễm mô trong đó, không có một cái gì lay động trong đó, không có một cái gì gọi là phiền phức ở trong đó. Thì niết bàn nghĩa là gì đó? Niết bàn là gì? Ví dụ như mẫu người mình đây nè, đều có niết bàn hết. Chúng ta niết bàn là con đường tự tại, an vui, giải thoát, không bị một cái cảnh gì mà nó câu thúc mình ra khỏi, thì người đó là niết bàn rồi. Bỏ đi Phật tánh là nhân, mà niết bàn là hòa. Cái đó là cái câu ngôn đời mà trong nhà Phật đó. Phật tánh là cái tánh quyết của mình, đó là nhân. Thì cái tánh quyết là làm sao mà nó đi tới cái chỗ tịch tịnh là niết bàn, tức là hòa. Và tịch tịnh tức nhưng là cái pháp đó nó không còn lấy động, nó còn biến chuyển, không còn luân hồi, không còn sanh tử, không còn tác xấu. Là chỗ đó này luôn. Ấy là bốn. Lại có bốn pháp. Một là được cái lợi cũng không